This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay cũng như là tuần sau sẽ có chương trình đặc biệt để chúng ta nói về cái Halloween, cái hiện tượng ma quỷ trong cái văn học Việt Nam nó như thế nào, là trong cái đời sống của người Việt Nam mình như thế nào nhân cái dịp lễ Halloween về nhé, thưa quý vị. Và chắc chắn là khỏi có mất thêm cái thời gian của quý vị thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần đặc biệt do Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị nghe. Chúng ta hay đi tìm một cái khái niệm về ma và quỷ thì quý vị có thể nói ngay rằng ma, quỷ là những cái từ phải gọi là khá là phổ biến trong cái ngôn ngữ của các dân tộc. Mặc dù vậy thì để đi tìm cái định nghĩa cho nó thì không phải là một cái việc, ta kêu là một cái việc rất là dễ dàng. Ma, quỷ thì thuộc cái thế giới tâm linh của con người ha, thưa quý vị. Vì vậy những cái khu biệt rõ ràng về những cái khái niệm của các từ này đó là một cái điều gần như là không thể. Khi chúng ta tìm cái tư liệu cho cái bài viết này thì tác giả của bài viết này cũng không gặp phải gọi là cũng gặp không ít là những cái cách hiểu, những cái cách giải thích về ma quỷ trong phạm vi hạn hẹp hiểu biết của mình, thì cái bài viết này cũng chỉ tập trung vào cái ma quỷ ở trong những cái cuốn từ điển, rằng thì là cái từ điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn viết ma tức là ma quỷ đó. Quỷ tức là ma quỷ là những cái loại nhan hiểm, quỷ quyệt, mưu hại người. Gần với ma quỷ thì còn có tinh, tinh thưa quý vị, tinh tức là một cái loại yêu quái quỷ thần đó. Đó. Trong cái cuốn Việt Nam từ điển của nhóm Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ soạn và Hiệu Đính thì ma có ba cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất nói về ma đó là ma là một cái hồn người chết không được cúng dỗ, không nơi nương tựa, hiện ra phá quấy người sống. Còn cái nghĩa thứ hai á, đó họ nói rằng là ma tức là có một cái ý xấu, cái phần vô hình trong con người dục làm bậy, nó người ta cũng kêu là ma. Còn cái nghĩa thứ ba đó, ma tức là dùng chỉ cái lễ chôn cất người chết, người ta kêu là gì thưa quý vị? Đám ma, phải không thưa quý vị? Đó. Thì các loại ma được từ điển liệt kê gồm có ma gà. Khi mà nói đến ma gà tức là cái thứ ma hay theo những cái cô gái đẹp, theo quan niệm của cái dân tộc thiểu số sống Việt Nam, tức là dân tộc Tây, dân tộc Nùng đó, hay hoặc là ta kêu là ma só. Ma só thì theo cái tục của người mà chúng ta thấy đây, người ta để nó là người Mường. Người Mường khi mà có người chết thì đem dựng đứng ở xó nhà đó, sao thành ma, người ta kêu là ma xó. Còn cái ma lai là một cái thứ người mà ban đêm hóa ma đi ăn những cái phần của người khác thì người ta kêu là ma lai. Còn ma men là cái người say mà chết thành ma, thường hay lôi cuốn người khác say xưa tới cái chết, người ta kêu là ma men. Còn ma cà rồng thì thưa quý vị, ma cà rồng đó là một cái thứ ma mà thường hay nhập vào người để đi hút máu người khác đó. Còn ma, một cái ma khác nữa mà chúng ta cũng thường nghe ở ngày xưa đã kêu là ma thần vòng. Ma thần vòng tức là những cái ma mà những cái người mà thắt cổ chết đó, sau thì giục người khác tự chết theo họ, thì người ta kêu đó là cái ma thần vòng. Còn ma trành nữa thưa quý vị, ma trành tức là ma cọp dữ, nó thường tìm dẫn cọp bắt ăn người khác để nó được đầu thai đó, thì người ta kêu là ma trành, ma cọp dữ đó. Và cũng theo cái cuốn từ điển Việt Nam, từ điển ngày xưa, thì với cái tư cách danh từ quỷ là cái hồn của những kẻ tiểu nhân, những cái kẻ dữ, những cái kẻ hung ác, hay hoặc là những cái người chết oan hiện ra. Thì còn với cái chức năng tính từ thì quỷ chỉ một cái sự tinh nghịch, chỉ một cái sự sâu sắc, người ta kêu là mưu thần chứ quỷ. Không biết là quý vị có nhớ cái danh từ này không đó. Các loại quỷ thường được dùng trong cái loại ăn tiếng nói ha, quỷ sứ, quỷ sa tăng, quỷ nhập tràng, quỷ truyền kiếp, quỷ kiếm sầu. Và trong cái từ điển tiếng Anh thì ma ta kêu là god, phải không thưa quý vị? Còn quỷ ta kêu là devil, không thưa quý vị? Đó, thường thì hai cái chữ ma quỷ hay được dùng chung như là một cái từ kép đó. Yêu là một cái loài tinh quái đó, thú hay hoặc là cây cối sống lâu năm, biết hiện hình người và giả người để mà phá, để mà quấy thiên hạ, thì người ta kêu là con yêu, tức là một cái loài tinh quái, có thể đó là một con thú hay một cây cối sống lâu năm ha, thưa quý vị ha. Đó là một cái phần đầu trong cái chương trình này mà tôi gửi đến cho quý vị trong cái chương trình để mà chúng ta có dịp chúng ta chia sẻ thêm và chúng ta hiểu thêm về ma quỷ trong cái văn học Việt Nam, họ định nghĩa như thế nào. Nói về ma quỷ ở trong dân gian thì thưa quý vị, trong truyền khẩu dân gian ngày xưa thì ma thường được miêu tả đó là một cái dạng người, hiếm khi đề cập tới ma động vật lắm. Mà thường thì ma này có một cái màu trắng bạc, hay hoặc là một cái bóng lờ mờ, nửa trong suốt, hay hoặc là tựa như là sương mù, hay hoặc là một cái đống đen thùi lùi, có đầu tóc bù xù rủ rượi đó. Là thưa quý vị, ma chỉ là một cái hình bóng, đó là một cái linh hồn của người đã khuất, đúng như là cái câu là gì thưa quý vị, hồn ma bóng quế, cho nên khó có thể xác định rõ được cái hình dạng của nó. Thêm nữa, ma thì hay bay lơ lửng chân không chấm đất, bay lơ lửng mà chân thì không có chấm đất, không có cái bóng, tới lui rất là nhẹ nhàng như là một làn gió lạnh thoảng qua vậy đó. Ma không có cơ thể sống như con người. Xã hội của ma theo nhiều người nói đó là âm phủ. Còn cái chỗ ở của ma đó là một cái mộ, hay hoặc là người xưa người ta thường nói, hoặc là tới bây giờ quý vị cũng nghe đó, sống cái nhà mà thác cái mộ đó. Ma thì cũng có thể là vương vất ở những nơi tăm tối vắng vẻ, nơi có liên quan đến khi mà họ còn sống, họ lẩn quẩn đó. Dân gian cho rằng thì chỉ có người mà có duyên với cái linh hồn đó thì mới có thể mà thật là có thể mà nhìn thấy ma, hay hoặc là người có khả năng đặc biệt như là các nhà ngoại cảm bây giờ như quý vị thấy đó thì mới giao tiếp được với ma quỷ đó. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả những cái này là nhiều người cho rằng thôi, có thể đó là một cái vấn đề mê tín hoặc là như thế nào đó đó. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả những gì mà người sống nghĩ, có khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra, hay hoặc là có khả năng tác động lên cái thể xác, lên cái lời nói của người sống, như là cái hiện tượng lên đồng đó, tác động lên một cái cảm quan của người sống, như là dắt người sống đi lạc vào trong bụi, suối người sống ăn đất mà tưởng là ăn bánh, hoặc là ma có thể tác động lên một cái vật chất như là tạo ra một cái tiếng động đó, một cái tiếng rung cây đó, hay hoặc là một cái tiếng đã kêu là xô lệch bàn ghế chẳng hạn, phải không thưa quý vị đó. đó là những cái quan niệm mà như quý vị thấy trong những cuốn truyện ma hay hoặc những câu chuyện ma thì thường ta nói là dẫn dắt người sống đi lạc vô bụi, sống xuôi rồi người sống ăn đất hay hoặc là ăn như vậy mà tưởng nó là ăn bánh, thì chắc là nói đến đây quý vị hiểu được ha. Trong dân gian của Trung Hoa thì ma không có cái bóng và không được phản chiếu lên cái gương. Ngoài ra thì đa số ma còn sợ cái ánh sáng mặt trời cũng như là các vị thần thánh. Do đó, người ta thường dùng các loại bùa và những cái dấu hiệu như là dấu hiệu bát quái, dấu hiệu thánh giá, dấu hiệu máu chó, dấu hiệu của tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình, cây vôi bột, cây xương rồng, vân vân, để mà họ quan niệm là họ dùng những cái thứ đó để mà trừ ma. Nhưng mà không ai giải thích được vì sao ma sợ các thứ đó mà không sợ những cái thứ khác, không thưa quý vị. Còn cái quỷ thì quỷ thuộc cái loại mà đầu đội trời chân đạp đất được hình dung là gắn cho một cái người nào đó có một cái tính quỷ quyệt, nhan hiểm, xấu xa. Vì vậy mà quỷ nó thật hơn ma và nó cũng chẳng khiến cho người ta sợ hãi bằng sợ ma, không thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị cái phần được coi là ma quỷ theo cái tôn giáo nó như thế nào. Thì thưa quý vị, trong kinh Bát Đại Nhân Giác có một cái câu nói như sau: tối phục tứ ma xuất âm giới ngục. Nói bốn cái loại ma đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma và tử ma. Thì tức quý vị, bốn cái loại ma này nó làm chướng ngại cho cái người tu hành rất là lớn. Đầu tiên đó là cái phiền não ma. Phiền não ma là ma ở trong tâm của mỗi người, và chính nó là một cái nguyên nhân gây ra cho người ta phải đau khổ triền miên. Ở trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác thì nó là như vậy, trong cái phiền não ma. Còn cái ngũ âm ma thì thưa quý vị, cái ngũ âm ma thì gồm có sắc thọ, tưởng hành và thức. Tại sao gọi là năm thứ này là ma? Bởi vì năm thứ này nó không thật có mà người ta cố chấp cho là thật là có, rồi từ đó mà tạo ra cái nghiệp thọ khô, cho nên gọi đó là ma. Thiên ma là một cái loại ma vương ở cái cõi trời dục giới. Chúng có khả năng biến hóa, khuấy phá, nhiễu loạn, làm trở ngại cái sự tiến đạo của cái hành giả. Cái loại ma này khuấy phá Phật khi mà Phật sắp thành đạo, bởi vì bọn chúng không muốn cho ai thoát khỏi ngũ dục. Chúng thấy ai mà tu hành tinh tấn không còn mê đắm ngũ dục lạc thế gian thì chúng thường hay khuấy phá. Tử ma tức là ma chết. Con người sau khi chết thì thành một cái loại ma quái yêu tinh khuấy nhiễu, làm người ta sợ hãi, sanh bệnh, vân vân. Hay hoặc là cái người mà đang tinh tấn tu hành bỗng bị vô thường, xảy đến bệnh hoạn hay hoặc là tai nạn rồi ngã ra mất, làm trở ngại dở dang cho cái sự tu hành đó thì cũng thuộc về cái tử ma. Tóm lại thì bốn loại ma này, lực dụng của chúng đều làm chướng ngại lớn trên cái bước đường tu tiến của hành giả, bởi vì bọn chúng làm cho cái người tu hành khó được giải thoát. Trong cái kinh Bát Giới, Bát Đại Nhân Giác có một cái câu nói là như vậy, và chúng tôi cũng phân tích cho quý vị thêm. Quỷ xuất phát từ cái tiếng Hán tên là Gwei, dùng để gọi cái linh thể của những người đã chết. Đó. Theo cái quan điểm của cái người phương Đông thì sau khi chết đi thì linh hồn của con người sẽ đầu thai chuyển thế vào cái kiếp khác. Đó. Nhưng vì một số những cái lý do nào đó mà linh hồn không thể đầu thai mà vẫn lưu lại trên thế giới vật chất thì được gọi là quỷ. Đạo Phật và cả đạo Hindu đều quan niệm rằng là mọi sinh vật qua cái quá trình khổ tu cũng như là tuân theo các dharma pháp đó, tuân theo các pháp đó, thì đều đạt được thần thông. Và nếu mà theo cái phe thiện thì được gọi là thần, còn nếu theo phe ác thì được gọi là quỷ. Tuy nhiên, có một cái sự phân biệt rõ ràng giữa thần và quỷ. Trong Phật giáo có nhắc đến một số những loại quỷ như quý vị có nghe, đó, Atula, đó, Yasa, tức là Dạ Xoa, hay hoặc là La Sát. Quỷ cũng là một phần trong lục đạo luân hồi, giống như người và súc vật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Bồ Tát cũng có lúc hiện thân thành quỷ, tùy theo chúng sinh cần được giáo hóa như thế nào. Trong Thiên Chúa Giáo, trong Hội Giáo, tiếp thu những cái lời dạy của các nhà của nhà tiên tri Abraham, thì do đó khái niệm về quỷ có thần có phần tương tự nhau. Quỷ là các thiên thần lạc lối. Đó. Cái ngày thứ sáu của tuần đầu tiên trên thế giới, một thiên thần tên là Lucifer đã nổi dậy cùng 1/3 thiên thần khác để giành quyền thống trị với Thượng Đế. Và cái cuộc nổi dậy này đã bị đánh bại bởi các thiên thần thiện dẫn đầu là Michel. Sau đó thì Lucifer và cái số thiên thần nổi dậy đã bị đuổi khỏi thiên đàng và phải bị sống ở dưới địa ngục. Lucifer đã trở thành vua quỷ, tức là người ta kêu là Satan. Nói về ma quỷ trong cái quan niệm của các nhà khoa học thì thưa quý vị, tất nhiên đây là một cái vấn đề thuộc cái chuyện tin hay hoặc là không tin. Cái sức hấp dẫn của nó cũng đã được rất là nhiều những cái nhà khoa học, các nhà tâm lý, các nhà văn hóa chú ý nghiên cứu. Thì thưa quý vị, nhiều cái ý kiến luận giải đã đưa ra, song không phải là tất cả những cái ý kiến ấy đều đồng thuận cả. Trong phạm vi của cái chương trình này thì chúng tôi chỉ dẫn lại một số những quan niệm nhằm khẳng định rằng là dù muốn nói không có ma thì ma nó vẫn có, và chỉ có điều nhìn nhận nó ở góc độ nào mà thôi. Thưa quý vị, thì không thể đề cập đến ma quỷ, nhưng mà cơ sở văn hóa Việt Nam, ông viện sĩ Trần Ngọc Thêm đã khẳng định là chết tức là cơ thể chuyển từ trạng thái động trở thành trạng thái tỉnh. Cho nên theo cái triết lý âm dương thì hồn đi từ cõi dương, dương tức là dương gian, dương thế sang cái cõi âm, âm tức là âm ti, âm phủ. Đó là một cái thế giới bên kia. Niềm tin rằng là chết là về với tổ tiên nơi chính suối tức là cửu tuyền. Tin rằng tuy ở nơi cửu tuyền chính suối nhưng mà ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom phù hộ cho con cháu là cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Nó có mặt ở nhiều dân tộc Đông Nam Á và cũng là một cái nét đặc thù của cái vùng văn hóa này. Ở người Việt nó gần như trở thành một cái thứ tôn giáo nhiều nơi mà người ta thường gọi là đạo ông bà đó thưa quý vị. Ngay cả những cái gia đình không tin thần thánh cũng đặt một cái bàn thờ tổ tiên ở trong nhà. Đó. Thì nhà nghiên cứu lịch sử này cũng cho rằng nhà nghiên cứu lịch sử tiến sĩ Trần Lâm Biền cũng đã cho rằng cái chuyện ma quỷ chỉ là do con người không thể giải thích được tại sao có ma. Đó là do con người yếu vía, sợ hãi trước những cái thế lực siêu nhiên. Nó không có thực nhưng mà được dân gian hư cấu mà ra. Tức là ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng mà ra. Nếu mà người có thẩm quyền, có trí tuệ lên tiếng dẹp bỏ cái chuyện ma quỷ nói trên thì sẽ tự nhiên mà mất đi theo thời gian, đúng không thưa quý vị? Nói về ma quỷ ở trong văn học của Việt Nam thì cũng như các nền văn học, văn hóa khác trên thế giới thì cái hiện tượng ma quỷ, yếu tố ma quỷ, nhân vật ma quỷ, hình tượng ma quỷ cũng xuất hiện rất là phổ biến trong văn học Việt Nam. Từ những câu chuyện, những giai thoại, những thành ngữ, tục ngữ, ca dao đến văn học thành văn với hơn 100 năm phát triển thì ma quỷ thường xuyên góp mặt, cũng như là để lại nhiều dấu ấn trong tâm thức người đọc, người nghe. Đó. Nói về ma quỷ ở trong văn học dân gian thì chúng tôi xin được đề cập đến đầu tiên, đó là ma quỷ ở trong những truyền thuyết, ở trong những chuyện cổ tích, những cái giai thoại. Đó. Thì trong cái cuốn Lĩnh Nam Chích Quái là một cái tập sách ghi chép lại những cái truyền thuyết cũng như là những cái truyền cổ dân gian xuất hiện từ rất sớm, có lẽ là từ thời Trần. Thì theo đó thì một số những cái truyện dân gian đã có hình ảnh yêu tinh ma quái. Đó. Lạc Long Quân trước khi mà gặp nàng Âu Cơ đã giúp dân diệt trừ ngư tinh, mộc tinh, hồ tinh để mà cứu cứu dân. Thưa quý vị, còn trong cái chuyện mà rùa vàng đó cũng đã có ghi nhận hình ảnh thần Kim Quy đã giúp An Dương Vương diệt trừ Gà Tinh để mà dựng Cổ Loa Thành. Và bên cạnh đó còn rất là nhiều những cái chuyện mang yếu tố hoang đường, kỳ bí, nhưng mà nó nằm ngoài phạm vi, cho nên trong cái chương trình này, trong cái phần viết này cũng không đề cập tới ở đây. Thì thưa quý vị, trong cái kho tàng truyện cổ tích Việt Nam đó, thì cũng có kể chuyện về thần tiên, về ma quỷ, về cái vấn đề phù phép. Ngoài ra thì khảo sát những cái phần khác thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố ma quỷ vẫn xuất hiện, chẳng hạn như là người cưới ma, phải không thưa quý vị, hay hoặc là thạch xanh chém chặn tinh, hay hoặc là sự tích cây huyết dụ, tinh con chuột, cô gái với hai cục bướu đều thấp thoáng bóng dáng của ma quỷ yêu tinh tham gia vào đó. Và cũng do cái khuôn khổ nó có hạn thì chúng tôi thì đề cập đến hai cái truyện cổ tiêu biểu mà chắc có lẽ một trong hai này thì quý vị biết đó. Đó là cái sự tích cây nêu ngày Tết đó quý vị. Thì cái sự tích cây nêu ngày Tết đó, đó là một cái cuộc xung đột quyết liệt giữa quỷ và người. Và cuối cùng thì người được Phật giúp đã thắng được quỷ và đuổi chúng ra tận ở ngoài biển Đông. Đó, nhân vật quỷ ở trong truyện sự tích cây nêu ngày Tết này gần như đó là hình ảnh ẩn dụ chỉ con người nhan hiểm, độc ác, giàu có, tham lam, quỷ quyệt thì cuối cùng thì cũng đã bị trừng trị, phải không thưa quý vị, trong cái sự tích cây nêu ngày Tết đó. Còn có một cái chuyện khác mà chắc có lẽ một số vị biết, đó là con ma báo thù. Đó, kể ngày xưa ở gia đình có một tên cướp bị án tử hình, hắn chạy vại đốt tiền cho quan xử án để thoát chết. Quan án tên là Đặng nhận tiền rồi nhưng mà không lo cho hắn, hắn bị chém và quan Đặng cũng tìm cách để mà đổi về kinh đô. Hồn ma của hắn hiện lên giúp cho một ông cử ở trong Nam ra để mà thi hội. Ma và người cùng lội suối trèo đèo, cốt là để hồn ma nhờ người nọ chỉ nhà quan Đặng cho nó báo thù. Thì hồn ma đã bắt con của quan Đặng trở nên điên loạn và quan Đặng gần như là tán gia bại sản cả. Thưa quý vị, trong cái thể loại chuyện cười, những cái chuyện dân gian, kể chuyện thầy Pháp đi cúng đuổi ma ở làng bên, khi mà thầy về thì bị bà vợ giả làm ma trơi, chọc thầy, thầy quăng cả cái quẳng xôi, thì quăng cả cái tai nải bỏ chạy mà cái mồm vẫn ma đuổi thầy, ma đuổi thầy. Về cái giai thoại thì chúng tôi tìm thấy trong cái cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí quyển số 5 trang 217 có chép như sau. Tương truyền rằng ngày trước có người con gái nhà giàu tuổi cập kê mê người học trò họ Nguyễn, mà người học trò này thì người nhà nghèo đó, không có dám nhờ mối lái nói đến cái việc kết hôn. Vì vậy mà người con gái mắc bệnh tương tư trầm trọng rồi chết. Và cha mẹ cô rất đổi là thương tiếc, không nỡ chôn vội mới bèn làm một cái rạp sau nhà để mà làm chỗ quan. Vì cô gái chết, đã chết như vậy thì cậu học trò mới bèn thắt cổ chết ở cạnh cái chỗ quàng và người ta mới quàng chung họ lại với nhau. Do ở đấy âm khí nó kết tụ lâu ngày nó thành yêu tinh. Sau đó thì cha mẹ cô gái ấy đều chết, không ai chôn cất, thành ra một cái chỗ quàng xác hai người. Cây cối mọc lên như rừng, yêu khí càng ngày càng thịnh và người ta khó chịu mới bèn gọi chỗ ấy là một cái xứ sông ma, tức là đôi ma, để mà bảo nhau xa tránh. Sau này thì quân Tây Sơn đánh chiếm cái cứ đánh quân Tây Sơn đánh và chiếm cứ cái khu vực này, cho thiêu hủy nhà quàng yêu quái mới hết hẳn. Và đôi ma, sông đôi ma hiện thuộc địa phận của huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Người dân của vùng Tiền Giang thì thưa quý vị, người dân của vùng Tiền Giang nơi nghĩa quân Trương Định làm căn cứ đánh phá có truyền rằng là sau khi mà cái cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, tại cái đám lá tối trời nơi mà có những cái con rạch bần nó mọc tùm chen lấn là những cái rừng dừa nước ngút ngàn. Những đêm thanh vắng thì người ta thường nghe những cái tiếng giáo gươm nó khua với nhau, tiếng người đi đi lại lại rầm rập như là tiếng của nghĩa quân ngày trước. Người cao niên thì cho rằng đó là cái hồn ma Đó là một cái âm hồn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, vẫn một lòng một dạ quyết tâm rèn luyện võ nghệ để đánh giặc đến cùng đó thưa quý vị. Đó là một cái phần nào đó Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái phần đầu đi của cái chương trình của ngày hôm nay. Hoàng Tính hầu gửi đến cho quý vị để chúng ta nói thêm về ma quỷ trong văn học Việt Nam trong chương trình Đất Thầy Quyền Thoại này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lê Quê Thói lần sau. Hoàng Tĩnh lại tiếp tục gửi đến cho quý vị nữa nha.